có bản Đông Hoàng thì gọi là tìm bổn thân, lìa các pháp tướng trong tâm mà rửa, tức là rửa sạch nơi trong tâm, nỗ lực tức là gắng sức tự thấy chớ có lơ là, niệm sao chợt dứt một đời thôi. Nếu ngộ đại thừa được thấy tánh thì thành kính chấp tay chí tâm cầu. Thì sư nói này thiện tri thức, cả thải cần tụng lấy y theo bài tụng này tu hành thì ngay lời nói thấy tánh, tuy cách ta ngàn dặm như thường ở bên ta. Còn đối với cái lời này, tức là còn ở ngay lời này mà chẳng ngộ thì tức là đối diện mà cách ngàn dặm, thì đâu có phiền gì phải từ xa đến. Trân trọng hãy khéo đi. Thì về cả chúng nghe pháp thì thải đều tỏ ngộ, vui mừng vâng làm. Thì ở đây bây giờ tiếp là ngài nói về ba thân, tức là ba thân Phật. Nhưng mà ba thân Phật này là cái chỗ mà gọi là lâu nay mà những người học Phật, tất nhiên là học Phật mà theo cái thông thường, theo cái danh từ, theo cái chữ nghĩa để mà giải thích đó, thì mình giải thích làm cho nhiều người người ta lầm lẫn rất là lớn, thấy không? Bởi vì cứ nghe nói là ba thân, Phật có ba thân là pháp thân, báo thân và hóa thân, rồi có thể mình tưởng là như vậy thì ông Phật ổng rõ ràng là có ba cái thân, một là cái pháp thân có đầu mắt mũi lưỡi là một, rồi một cái báo thân cũng có đầu mắt mũi lưỡi, một cái hóa thân cũng có đầu mắt mũi lưỡi. Như vậy thì một ông Phật có ba cái thân như vậy, thành ra một người, một Phật thành có ba người. Thì chính cái chỗ đó là làm cho dễ lầm, đó là mắc kẹt trên cái chữ nghĩa. Thì ở đây tổ dạy ba thân là ngay thẳng nơi tự tánh, tức là pháp thân thanh tịnh đó là sao? Đó là chỉ cho cái tánh của người đời đó, xưa nay nó vốn là thanh tịnh, thanh tịnh sẵn từ xưa tới giờ rồi, chứ không phải là mới đây, không phải là mình do mình tu hành rồi nó được thanh tịnh, thì cái đó không phải là cái thanh tịnh của bản tánh, mà cái thanh tịnh đó là cái thanh tịnh giả tạm mà. Còn cái này là cái bản tánh nó vốn sẵn thanh tịnh rồi, nhưng mà muôn pháp từ ở trong tự tánh đó mà nó sanh khởi, tức là từ trong cái tánh thanh tịnh đó mà sanh khởi. Nghĩ một cái, khi nghĩ mà tất cả những cái việc ác á, thì liền sanh những cái hạnh dữ. Còn nghĩ tất cả cái việc lành thì liền sanh cái hạnh lành. Thì như thế là các pháp nó ở trong tự tánh nó là như vậy, bởi vì tự tánh nó là vốn thanh tịnh, rỗng rang, cho nên rồi các pháp từ trong đó mà nó hiện khởi. Ở đây thì mới ví dụ cho mình đầy đủ cái niềm tin, cũng như là cái bầu trời thì luôn luôn nó là thường trong suốt, bầu trời là không bao giờ là có tối tăm, cũng như là mặt trời, mặt trăng cũng luôn luôn nó là sáng suốt, không bao giờ là có tối. Nhưng mà sở dĩ bầu trời mà có tối là sao, mặt trời mặt trăng mà nó có tối là sao, là bị gì? Những cái đám mây nó che nó lấp thôi. Mà chính ngay khi những đám mây nó che lấp đó, mình cũng không có thể nói là bầu trời nó tối được, cũng như không thể ngay khi mà những đám mây nó che lấp đó mà mình nói rằng mặt trời mặt trăng nó tối. Che là nó che mình không thấy được thôi, chứ không phải là như vậy, là những đám mây đó nó làm cho mặt trời tối, làm cho mặt trăng tối, phải không? Nếu mà những cái đám mây đó mà nó làm cho mặt trời tối, mặt trăng tối á, thì sao? Thì khi mà gió thổi mây tan rồi á, mặt trời mặt trăng nó cũng vẫn tối như thường, nó không có sáng. Mà mặt trời mặt trăng nó luôn luôn vẫn là sáng, còn cái đám mây nó chỉ nó tạm che, là che cái phía dưới mình không thấy thôi. Cũng như bầu trời cũng vậy, luôn luôn là nó vẫn là trong, chứ không có bao giờ mà không có trong sáng. Thì chỉ là mình ngay trong cái những cái vọng niệm, ngay trong lúc mà còn mê làm đây á, không? Mình gọi là ngu mê đó, thì trong lúc ngu mê đó thì vẫn có cái pháp tăng thanh tịnh nó sẵn ngầm ở trong đây, luôn luôn nó không có bao giờ nó thiếu sót. Đó. Chính vì vậy cho nên là khi mà mình cái công phu tu hành của mình nó được thuần thục, những cái đám mây mà gọi là đám mây che này, gọi là đám mây vọng niệm đó, mà nó tạm nghĩa là tan, tạm tan một thoáng, thì mình liền nghĩa là chợt nhận ra rõ ràng cái bản tánh xưa nay nó sẵn đủ thanh tịnh. Vì vậy cho nên các vị thiền sư khi mà các ngài chợt ngài đại ngộ thì ngài nhận rõ, ai ai cũng như ai đều nghe là thấy rõ cái đó là cái nó sẵn có. Chứ còn nếu mà nó không có mà gọi là cái sẵn thanh tịnh đó thì mình tu á không, khó mà có thể mà gọi là có những cái mà gọi là đại ngộ như vậy được. Bởi đại ngộ là trong cái thoáng thôi, đại ngộ là không trong một cái chớp nhoáng, trong cái thoáng không có thời gian, mà trong cái chớp nhoáng không có thời gian đó thì đâu có cái kiểu mà gọi là tạo tác mới thành, không? Cho nên cái đó là sẵn thôi, nhưng mà vì nó che không thấy, bây giờ nó tạm nó vẹt cái đám mây ra thì chợt nhận ra, nhưng mà nhận ra như vậy rồi á thì rồi mây nó cũng che trở lại, tất nhiên là những cái tập khí vọng niệm nó cũng còn nhiều, vì vậy cho nên là phải công phu bảo dưỡng lâu ngày, thì như vậy đó để mình thấy rõ có cái đủ cái niềm tin là cái pháp thân thanh tịnh, tức là cái bản tánh sẵn có mà luôn luôn thanh tịnh của mình đó là cái mà ai ai cũng đều đầy đủ hết. Thì chỉ vì những cái đám mây vọng niệm này á, tức là những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ lăng xăng này á, nó che lấp nhiều quá cho nên rồi không thấy được. Cứ nghĩa là theo những cái suy nghĩ này rồi hết cái suy nghĩ này cái tiếp cái suy nghĩ khác, cho nên cứ theo đó thôi. Mà suy nghĩ thì tất nhiên là có tướng, không? Những cái suy nghĩ nào, bất cứ một cái suy nghĩ nào cũng vậy, có suy nghĩ là có tướng, luôn luôn suy nghĩ là suy nghĩ về một cái gì, cho nên là nó luôn luôn là có cái đối tượng, mà đối tượng tức là có tướng, mà chính là có tướng cho nên là bị cái tướng đó nó che, còn cái bản tánh thanh tịnh thì nó không có hình tướng gì hết, cho nên là mình cứ nhìn theo cái tướng mà quên cái thật.